SBS Việt ngữ.
Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay chúng tôi may mắn được gặp anh Phạm Phước Hải đã tham gia chương trình hôm nay. Hôm nay thì chúng ta sẽ nói về việc lưu trữ hồ sơ để khai thuế. Thưa anh Hải, anh có thể cho một vài lời khuyên để giúp có một thói quen tốt trong việc lưu trữ hồ sơ không, thưa anh?
Trước tiên thì xin chào anh Phan Bách và kính chào quý vị nghe đài. Để trả lời câu hỏi này thì tôi xin đưa ra một vài cái lời khuyên để quý vị có thể giữ hồ sơ cho được tốt. Trước tiên thì quý vị cần nhớ là cất giữ những hồ sơ này trong các thiết bị điện tử của quý vị, chẳng hạn như điện thoại hay máy điện toán của quý vị. Cái điểm thứ hai đó là quý vị cất giữ những bằng chứng của mọi khoản giao dịch và chụp ảnh tất cả các biên lai. Vì quý vị biết rằng cái mực in trên những biên lai này đó có thể bị phai mờ trong một thời gian nhanh chóng. Tuy nhiên trong mọi trường hợp, quý vị cần giữ những giấy tờ này trong 5 năm. Quý vị nên nhớ là giữ giấy tờ trong 5 năm nha quý vị. Và đừng quên tách riêng cái hồ sơ về công việc làm ăn của quý vị với hồ sơ cá nhân khi cất giữ chúng.
Dạ vâng, cảm ơn anh Hải rất nhiều. Thưa anh, có cái lời khuyên nào khác trong việc lưu trữ hồ sơ dành cho các tiểu thương không thưa anh?
Dạ, thưa quý vị, thưa anh Bách, thì vấn đề giữ hồ sơ cho những tiểu thương thì chúng ta cần có nhiều cái vấn đề hơn. Trước tiên đó, quý vị phải bảo đảm rằng tất cả những hồ sơ kinh doanh của quý vị bao gồm các loại giấy tờ về tiền mặt hay trên mạng Internet, giấy tờ về những cái phương tiện trả tiền điện tử Apple của quý vị. Ngoài ra thì có những giấy tờ liệt kê về các khoản tiền gửi qua ngân hàng, cũng như các khoản giao dịch qua thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ. Tất cả những cái này quý vị cần phải giữ lại ha quý vị. Quý vị cũng phải lưu trữ các hồ sơ trong những trường hợp quý vị dùng thương vụ của mình cho mục đích riêng tư. Chúng ta nhớ là chúng ta phải giữ riêng ra. Điều này sẽ giúp quý vị tính được phần khấu trừ thuế cho cơ sở làm ăn của mình và chứng minh cái phần khai thuế này nó là chính xác. Ngoài ra đó thì tôi cũng xin có lời khuyên là để việc lưu trữ hồ sơ được đầy đủ, quý vị cũng nên thu thập chi tiết bất cứ các khoản tiền nào được quý vị trả cho các nhà thầu hay là gọi là những người mà cung cấp dịch vụ cho quý vị hoặc là bán đồ cho quý vị đó. Quý vị nên giữ lại những chi tiết như tên họ, địa chỉ, số thuế, ABN của họ và tổng cộng số tiền mà quý vị trả cho họ trong một năm tài chính. Những chi tiết này đó thường được ghi trên hóa đơn mà họ cung cấp cho quý vị. Quý vị có thể thấy rõ ràng trên hóa đơn của quý vị. Và xin quý vị nhớ rằng nếu không có giấy tờ hợp lệ, quý vị có thể không lấy lại được những khoản mà quý vị được quyền hưởng khi khai thuế. Nếu mà quý vị muốn biết thêm chi tiết thì quý vị lên trang mạng của Sở Thuế. Nó có tên là ato.gov.au. Ngoài ra thì nó có, sau đó thì nó có cái forward slash là tự nhiên cái gạch chéo ngã về phía trước. Và sau đó là chữ tax return records. Tức là ato.gov.au/tax-return-records.
Dạ vâng, hay quá. Vậy thì có cách nào để mọi người có thể theo dõi hồ sơ của mình quanh năm, suốt tháng một cách dễ dàng không thưa anh?
Dạ, về cái câu hỏi này thì chúng tôi cũng xin thưa rằng Sở Thuế có một phương tiện lưu trữ hồ sơ gọi là My Deduction. Quý vị có thể, đôi khi quý vị nghe nhưng mà quý vị không chú ý lắm. Thì trong cái My Deduction này đó, cái ứng dụng của ATO đó giúp cho quý vị dễ dàng, tiện lợi cất giữ những cái hồ sơ cũng như là những chi tiết về lợi tức của quý vị và khấu trừ thuế của quý vị cùng một nơi. Tất nhiên là tất cả đều giữ vào một nơi cả và quý vị có thể khai thuế dễ dàng trong tương lai khi nào quý vị cần khai hoặc là quý vị cần coi lại. Đối với các cá nhân khai thuế đó nói chung hay các khoản chi phí liên quan đến việc làm có thể dùng My Deduction nữa. Quý vị nên nhớ như vậy nha quý vị. Tất cả những cái khai thuế cá nhân quý vị cũng có thể dùng My Deduction. Và những nhà kinh doanh cá thể mà việc khai thuế đơn giản cũng có thể dùng phương tiện này để giữ lại các chi tiết về các khoản chi tiêu và thu nhập của quý vị. Ngoài ra đó thì chúng tôi cũng xin nêu thêm là quý vị có thể gửi điện thư cho các chi tiết lưu trữ của quý vị cho đại diện Sở Thuế hay là điền vào những chi tiết này vào hồ sơ khai thuế qua phương tiện mà chúng ta biết là gọi là MyTax. Đó là một cái phương tiện để giúp quý vị khai thuế rất là dễ dàng. Để có thể tìm hiểu thêm thì chúng tôi cũng xin thưa với quý vị cũng qua một cái trang mạng có tên là ato.gov.au/ là cái gạch chéo quý vị ha. Sau đó là chữ My Deductions. Tôi xin lặp lại là ato.gov.au/My Deductions.
Dạ vâng, cảm ơn anh Hải. Và nếu cần thông tin thì họ có thể đến đâu thưa anh?
Dạ, nếu mà cần thông tin đó quý vị có thể thường xuyên lên xem trang mạng của ato.gov/taxtechco hoặc nói chuyện với đại diện sở thuế của quý vị. Nên là đó là những nơi mà quý vị có thể tìm hiểu thêm.
Dạ vâng, cảm ơn anh Hải rất nhiều. Sau đây thì chúng tôi cũng xin đính hỏi thêm là thưa chúng tôi biết anh Phạm Phước Hải từ Tây Úc, từ khi mà tôi đặt chân đến Úc là từ năm 1995, anh đã làm việc rồi và dường như làm cho sở thuế tới giờ này, phải không thưa anh Hải?
Dạ, cảm ơn Bách, anh đã nêu lại vấn đề đó. Dạ, tôi cũng gặp anh Bách rất nhiều lần cái thời gian đó. Thì thật thời gian đó thì tôi đang làm cho văn phòng cộng đồng với nhiệm vụ là nhân viên xã hội. Và tôi bắt đầu làm việc cho sở thuế từ năm 2000 cho tới bây giờ.
Dạ, vâng. Và
trong cái thời gian mà tôi làm việc văn phòng xã hội thì tôi tiếp xúc rất nhiều với anh Bách. Thì cũng biết là
dạ, vâng. 18
năm. Cái khả năng kinh nghiệm cũng như là những cái việc làm của anh rất nhiều. Đây là lần đầu tiên trở lại mới được dịp nói chuyện với anh.
Dạ vâng, 18 năm kinh nghiệm trong ngành thuế vụ thì chắc chắn rằng quý vị tin tưởng những điều anh Phạm Phước Hải vừa nêu ra rõ ràng là rất hữu ích và có ứng dụng cho quý vị trong việc giữ gìn hồ sơ. Dạ vâng, một lần nữa thay mặt quý khán giả Đài SBS xin cảm ơn anh Phạm Phước Hải từ Tây Úc. Dạ.
Dạ, không có chi, anh cảm ơn anh và cảm ơn quý vị nghe đài và hy vọng sẽ có dịp nói chuyện lại với anh và quý vị nghe đài SBS một lần nữa. Dạ.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.